Hắc ám huyết thời đại. Chương 480, ta là Sở Vân Thăng. Góc truyện audio.com. Chấm, cái nhìn kia, chỉ khẽ đảo qua, tràn đầy hương vị trên cao nhìn xuống. Chỉ lưu một bóng hình thản nhiên, không ngạo mà lạnh lùng, giống như cao thủ tuyệt đỉnh khi xuất thế. Bỏ qua hết thảy tồn tại trên thế gian, phiêu nhiên mà qua, nhìn nàng cưỡi chim lướt qua mình. Sở Vân Thăng tuy là không cam lòng, thực sự rất bất đắc dĩ. Kẻ nhát gan bị Dư Hàn Vũ chiếm cứ thân thể. Nếu không, có nó, hiện tại hắn cũng không phải tự mình đạp nước mà đi thế này. Hắn giờ phút này lại có chút ít hối hận. Nếu như từng phong ấn vài cái sinh vật có khả năng phi hành cao tốc, thời điểm này cũng có thể không phải đi bộ rồi. Mà hiện tại nếu muốn dựa vào lực lượng bản thể của chính mình để phi hành là không thể. Trừ phi đạt đến cảnh giới tứ nguyên thiên chỉ trong tích tắc hắn suy nghĩ đó. Cái con chim lớn đến mười mấy thước, uy mãnh, xinh đẹp lộng lẫy như sinh vật tiền sử kia đã kéo thân ảnh cực kỳ hoa lệ của nó bắn về phía chiếc thuyền đánh cá nhỏ như ẩn như hiện phía sâu trong. Hồ, ngay tại lúc đó, một phía khác, từng con thủy quái đen nhánh từ dưới mặt hồ ngóc cái cổ thật dài lên. Phun ra từng cột nước xen lẫn hàn khí bức người. Từng cây răng khắp mặt hồ, giống như rừng băng trụ lập lòe hàn mang, tản mắt ra hàn băng chi khí, làm cho người khác toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh buốt thấu tâm, trong rừng băng trụ hoa lệ. Phía trước là chim to, phía sau là Sở Vân Thăng, kẻ phía trước dựa vào cực lớn ưu thế của thân thể trên không trung. Không phí chút sức, linh hoạt né tránh các phát đánh chí mạng của băng trụ. Nghiêng trái, né phải, vọt lên, lao xuống, cực kỳ thành thạo, đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai vang vọng, chấn đau màng nhĩ người nghe. Sở Vân Thăng theo ở phía sau nhưng không có bổn sự này. Hắn phải sử xuất tuyệt kỹ toàn thân, nhanh chân lẹ mắt, dùng tốc độ cực nhanh tính ra vị trí công kích trước khi trụ nước đánh đến. Đồng thời điều chỉnh thân thể né tránh. Lại còn phải cực kỳ xảo diệu mà mượn sức nước trùng kích để đẩy nhanh tốc độ đi tới. Nếu không phải hắn có được kinh nghiệm chiến đấu thâm hậu, cùng với cảnh giới tam nguyên thiên và vật phụ trợ siêu cấp như chiến giáp cùng lục giáp phù, chỉ sợ liền một lần né tránh chuẩn xác mà xuyên qua cũng không làm được. Nữ tử áo đỏ đang nghiêng mình dựa trên lưng của con chim lớn. Trong lúc lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại thấy Sở Vân Thăng vẫn có thể theo sát mình ở địa phương không xa. Miệng ngọc không khỏi khẽ cười. Hai tay như bạch ngọc khẽ vuốt ve lọn tóc rối tung. Khí chất phóng khoáng tràn ngập không gian. Khâu lãnh khiết, lưu lại thi thể cùng ban đức liệt. Tha cho ngươi khỏi chết. Trên mặt hồ, dựa vào nguyên khí thâm hậu. Một giọng nữ uy nghiêm vang vọng khắp bốn phương. Không chấn mang tai người. Nhưng lại thẳng lay nhân tâm. Phảng phất thanh âm không phải từ trong lỗ tai nghe được, mà là theo trong nội tâm chấn động ra. Sở Vân Thăng mãnh liệt ngẩng đầu, từ khi hắn đi ra về sau, là lần đầu tiên cảnh giác lên, có thể tại không gian ba chiều, đem thanh âm phát ra mênh mông như thế. Chỉ có đạt cảnh giới tam nguyên thiên tầng giữa trở lên mới có thể có năng lực làm được. Hắn từng đạt qua cảnh giới này, bởi vậy vô cùng hiểu rõ. Nhất Thành Hồng Y, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào thế lực Vân Tông. Ta liền sẽ sợ ngươi. Trên đầu thuyền đánh cá là một nam tử ôm một ống phóng dốc. Kết kiểu mới, nhắm vào con chim lớn lộng lẫy. Lạnh lùng nói, Sở Vân Thăng lúc này đã dưng tiến lên phía trước. Đối phương so với hắn cảnh giới cao hơn. Lại giữ lấy ưu thế không chung. Liều mạng hiển nhiên không hề có lợi. Mục đích của hắn chỉ là muốn đi liếc mắt nhìn bố võ sử bị ám sát đến cùng có phải thật sự là Edgar hay không. Không đáng lãng phí nguyên phù công kích, trừ phi là Edgar còn sống. Hơn nữa, càng tiếp cận giữa hồ, sao động bất an theo phân nhánh tuyến thứ 6 truyền đến càng ngày càng lộ ra. Ở chỗ sâu trong đáy hồ tựa hồ có thứ gì đó đang ẩn núp. Dục dịch. Tuyệt không phải những đám thủy quái kia có thể so sánh với. Mấy hơi công phu, hắn liền lựa chọn tạm thời thối lui, hướng bên cạnh bờ phía sau phóng đi. trước để mặc cho bọn họ đánh cho đến ngươi chết ta sống rồi hãy nói sau. Lúc này, nữ nhân áo đỏ phiêu giật ở trên chim lớn nghe vậy thì cười lên ha ha. Khí chất anh hào lần nữa phát ra không che giấu. Cười, ta cho ngươi cười người nam nhân trên đầu thuyền kia liền bóp cò. Đây là vũ khí đến từ chiến trường nhân thần. Nó lập tức hiện lên một đạo lam sắc quang mang chói mắt. Lăng lệ ác liệt mà hướng chim tọ uy mãnh bắn tới. Nữ nhân áo đỏ phiêu giật bỗng nhiên cúi đầu xuống. Lập tức thu liễm dáng tươi cười. Vẻ mặt băng xương ngạo nghễ. Hai chỉ như kiếm, nhẹ nhàng vung đánh mà đi. Chung, một đạo mũi tên nhọn hồng mang khiếp người. Lăng không bắn xuống, thanh âm ma sát chói tai. Ở giữa không trung đánh tới đạo ánh sáng màu lam kia. Hai đạo quang mang đột nhiên va chạm, bạo liệt ra nổ mạnh đinh tai nhức óc, đoàn năng lượng trùng kích hoa mỹ ở giữa không trung quay cuồng không thôi. Giống như pháo hoa tại bầu trời đêm, ngươi lại tăng lên, quá điên cuồng, nam nhân trên đầu thuyền trừng mắt há miệng, cả kinh nói, Chung, nữ tử áo đỏ trên đại điểu uy mãnh, để chim tọ uy mãnh nghe cứ đen tối thế nào ý biên. Cũng không thèm liếc hắn một cái. Hời hợt mà liên tiếp chém ra mấy lần tịnh kiếm song chỉ. Vài mũi tên nhọn hồng mang lại đoạt không bùng phát, ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ hiện liên, từng tiếng kêu thảm thiết thống khổ từ trên thuyền đánh cá liên tiếp phát ra. Giờ phút này, Sở Vân Thăng đã thối lui đến bên cạnh bờ, kinh ngạc mà nhìn qua trận chiến này, bật thốt lên, Đông Phương bất bại, tại trong nhận thức mà hắn biết. Áo đỏ thế kia, tư thế oai hùng và khí thế phóng khoáng, cùng với thủ pháp công kích, hiển nhiên chính là Đông Phương bất bại trong phim ảnh. Đông Phương bất bại, người nào, ai, chẳng biết lúc nào, bọn người Nghiêm Ca cũng đã cùng đi theo đến bên cạnh bờ. Dưới sự uy hiếp của Vân Tông trên đầu, tất cả đều thành thành thật thật đứng ở một bên. Ngạc nhiên nói, Sở Vân Thăng nhìn thoáng qua về phía sau. Thấy là Nghiêm Ca cùng La Thanh, liền cổ quái mà hướng nữ tử áo đỏ phiêu giật phía trên mặt hồ chép miệng. Không nói chuyện, Nghiêm Ca cùng đám người La Thanh đã thấy tận mắt qua thực lực của Sở Vân Thăng. Đối với lai lịch vị cao thủ tầm tuổi này vốn là đoán không ra. Lúc này nghe hắn nói như vậy, vậy mà tin là thật, mỗi người đều nhíu mày, nói, tiền bối. Vị này không phải là đệ nhất cao thủ dưới trướng Nguyên Lão Hội của Vân Tông. Nhất Thành Hồng Y sao? Nguyên lai còn có một tên hiệu khác. Nhất Thành Hồng Y, Sở Vân Thăng nghĩ nghĩ liền buông tha rồi. Thời điểm hắn tung hoành Nam Trung Quốc, cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua người này. Đại khái là những năm này xuất hiện, dù thế nào tìm tòi trí nhớ cũng là phí công. La Thanh nhẹ gật đầu, thần kỳ mà kính nể nói. Ở bên trong cuộc chiến nhân thần, Nhất Thành Hồng Y đã từng tham gia chiến đội quyết tử. Liều chết tiềm hành ngàn dặm, chém giết qua thần nhân, lại là cuộc chiến nhân thần Sở Vân Thăng nắm thiên ích kiếm. Chăm chú mà nhìn chằm chằm vào động tĩnh trên mặt hồ. Thứ ở dưới đáy hồ đã bắt đầu kìm nén không được tiền bối. Nghiêm Ca bỗng nhiên kéo hắn một cái, Sở Vân Thăng vừa muốn quay đầu. Chỉ thấy từng cái ban lan cự điểu hơi nhỏ hơn một chút so với con mà nữ tử áo đỏ cưới. Từ trên bầu trời xoay quanh hạ xuống, thân ảnh khổng lồ bao phủ đỉnh đầu hắn, một thanh âm thiếu nữ thanh thúy cũng lạnh như băng từ phía trên truyền xuống. Ngươi là ai, ta là ai, các ngươi những tiểu oa nhi này còn không cần biết. Sở Vân Thăng thấy trên mặt hồ chiến đấu không hề có địa phương có thể ngư ông đắc lợi. Lập tức lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu, mệnh nguyên quái vật dưới đáy hồ hắn là muốn rồi. Không chỉ có như thế, bố võ sử mặc kệ thiệt giả, cỗ thi thể kia, hắn cũng muốn định rồi, mà có thể đem quái vật ẩn núp dưới đáy hồ dẫn ra tới. Chỉ có cái nữ nhân áo đỏ kia, tuy không biết vì cái gì, bất quá chỉ có sau khi nàng đến thì nó mới bắt đầu dục dịch. Cho nên Sở Vân Thăng phải đợi thêm một hồi, bắt lấy cơ hội tốt nhất, dùng tốc độ nhanh nhất đối phó nó. Nhưng hắn không biết bay, tốc độ đằng không đạp thủy lại quá chậm, Làm không tốt thì quái vật kia trong nháy mắt sẽ lặn xuống lại đáy hồ. Bởi vậy hắn lập tức nhắm vào vị nữ kỵ vân tông chủ động đưa tới này. Cô gái kia còn không có ý thức được nàng đã trở thành con mồi của Sở Vân Thăng. Sau khi nghe ngữ khí cuồng vọng của Sở Vân Thăng xong, giơ cung tiễn tinh xảo nhắm vào Sở Vân Thăng, cả giận nói, lớn mật, nói mau, ngươi là người nào, nếu như ta nói ta là bằng hữu của tông chủ các ngươi. Ngươi tin hay không? Sở Vân Thăng vừa quan sát động tĩnh trên mặt hồ, một bên buồn cười nói, cô gái kia vốn căn bản là không tin tưởng, nhưng thấy tán võ khác phụ cận hắn mỗi người hai mặt nhìn nhau. Một bộ biểu lộ thì ra là thế, lại Sở Vân Thăng được bao bọc bởi một thân chiến giáp không biết lai lịch. Vậy mà trong nội tâm không hiểu thấu lại sinh ra một tia dao động. Chần chờ nói, ngươi tên là gì? Sở Vân Thăng trong nội tâm khẽ động, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn phải thử một chút một cái phản ứng lớn nhất, đây là hắn rất trọng yếu, cũng rất muốn biết, vì vậy đâm lao phải theo lao. Âm thanh lạnh lùng nói, Sở Vân Thăng, Sở Vân Thăng, cái tên này như thế nào quen như vậy ta? Cô gái kia hơi sững sờ, bộ dạng có chút kinh ngạc, nhưng vài giây đồng hồ qua đi, lập tức kịp phản ứng. Lập tức giận tím mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, giận dữ nói, láo xược, ngươi cái tên cuồng đồ này dám mạo phạm võ nguyên, từ tội. Sở Vân Thăng đảo mắt nhìn về phía bọn người Nghiêm Ca và La Thanh. Toàn bộ đều giống như bị người nào bóp cổ vậy, kinh ngạc nói không nên lời, bất quá, kể cả Nguyên Tuyết Giản, đều tỏ ra bộ dạng căn bản là không tin tưởng. Chỉ cảm thấy hắn hết lần này đến lần khác mê sảng. Khẩu xuất cuồng ngôn, quả nhiên, ta chính là thừa nhận cũng không ai tin. Sở Vân Thăng âm thầm tự giễu. Hắn mấy ngày trước đã đoán ra được kết quả sẽ là như vậy. Chỉ là chưa từng thử một lần. Hôm nay nói ra, quả là thế. Cùng thời gian, trên mặt hồ đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái đầu khổng lồ xấu xí, to lớn như một căn phòng từ dưới mặt hồ chui ra. Nhìn không thấy cơ thể, dường như chỉ có một cái miệng lớn dính máu khủng bố đến cực điểm mở ra. Cắn nuốt hết thảy sinh vật trên mặt hồ, người trên thuyền cá đã bị mũi tên nhọn hồng mang giết sạch sẽ. Nữ nhân áo đỏ chính mang theo một cỗ thi thể cùng một cái bóng người kinh hoàng bay vút quay về. Cũng không một tia ý tứ giao chiến cùng con thủy quái này. Hôm nay, thi thể ta muốn, mệnh nguyên ta cũng muốn. Sở Vân Thăng ngưng mắt nhìn mặt hồ. Trầm giọng nói, hắn cũng không còn lại trông cậy vào nữ nhân áo đỏ có thể cùng quái vật liều cái ngươi chết ta sống. Sự tình thế gian không dựa theo ý nghĩ của hắn mà an bài. Đã tập mãi thành thói quen hai chân đạp đất, khẽ kéo thân thể nhảy lên. Sở Vân Thăng tay không đón đỡ một băng tiễn mà thiếu nữ bắn xuống. Trở mình nhảy lên lưng cự điểu, ôm chặt lấy thiếu nữ từ phía sau, làm nàng không thể cử động, chỉ vào phương hướng cái miệng lớn đầy máu kia, lạnh lùng nói, bay về phía kia, nếu không ta giết ngươi. Sở Vân Thăng cử động quá đột nhiên, không ai dám tin tưởng dưới sự áp chế của nhiều phi kỵ vân tông như vậy. Hắn còn dám lớn gan phát động tập kích, chẳng lẽ đầu bị hư, hay là định đi tìm chết? Nhất Thành Hồng Y còn đang ở đây nữa đấy. Cô gái kia tự nhiên cũng là tuyệt đối không dám tin. Đại khái chưa bao giờ có chuyện như vậy phát sinh qua. Đối mặt thiên ích kiếm sắc bén vô cùng, nàng lại vô ý thức cả giận nói. Ngươi dám, có cái gì không dám hay sao? Đừng nói mấy người vân tông các ngươi. Cho dù là nhân thần thần côn ta đều đã giết qua. Sở Vân Thăng hừ lạnh một tiếng nói cô gái kia ở đâu quản hắn khỉ gió nói được là thật hay là giả. Chỉ mạnh miệng nói, ngươi cho dù giết ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi đắc ý, ngươi nếu không lại để cho súc sinh này bay. Ta liền trước hết giết nó, sau đó lại giết ngươi. Sở Vân Thăng quay đầu kiếm lại. Nhanh chóng hướng thân cự điểu phía dưới mà đâm không nên. Không nên thương tổn phi vân. Ta đi, thiếu nữ đột nhiên kinh hoàng nói, cắn răng một cái, cưỡi cự điểu, liền xông ra ngoài, trên bầu trời, các phi kỵ khác của Vân Tông đã phát hiện dị trạng của thiếu nữ bên này, ào ào vút không bay lượn đuổi theo. Nhưng nhìn thấy Sở Vân Thăng vậy mà buộc cô gái kia phóng tới miệng lớn dính máu trong hồ. Nguyên một đám cả kinh trên không trung, không biết làm sao, hai con chim khổng lồ một lớn một nhỏ trên không trung giao thoa mà qua. Trong ánh mắt nữ tử áo đỏ hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng lập tức hai tay làm kiếm, nhẹ nhàng chém ra, chung cái đầu của ngươi. Sở Vân Thăng dẫm vai phải cự điểu, một kiếm hướng về phía sau chém ra, thân thể lại đằng không lao về phía trước, lao thẳng vào phía miệng lớn đầy máu kia. Kiếm khí, cách chương.